Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trong ban tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc. Kính thưa chư đại đức tăng trong ban tổ chức cái khóa tu cho Hoằng Pháp viên, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, thì hôm nay chúng tôi được sự cho phép của ban tổ chức đến đây để chia sẻ Phật Pháp với toàn thể quý vị. Mặc dù thì chúng tôi có một chút hơi bị động, đó là bởi vì cái lịch giảng thì ban đầu thì nói rằng chúng tôi giảng cho Phật tử chứ không phải cho Hoằng Pháp viên. Nhưng mà tôi đi đến đây thì thấy đổi lại, cho nên là có một chút hơi bị động. Tuy như thế, nhưng mà đề tài thì chúng tôi vẫn giữ nguyên, không có thay đổi như là ban đầu chúng tôi đã dự định. Và chúng tôi nghĩ rằng cái đề tài chúng tôi sắp được chia sẻ cho quý vị, mặc dù nó không chuyên cho hoàn toàn cho các vị Hoằng Pháp viên, nhưng nó cũng giúp cho quý vị có một cái tư lương, một cái kiến thức hay là một cái nhận thức cần thiết cho chính bản thân của mình cũng như cho những người xung quanh mình, để trong cái việc mình giúp đỡ người khác để thoát ra những cái khổ đau trong hiện tại cũng như trong tương lai. Kính thưa đại chúng, khi mà mình làm một cái điều gì đó thì mình luôn có cái sự chuẩn bị, đúng không? Chẳng hạn như là cái hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc này được diễn ra là một cái sự kiện lớn, thì cái ban tổ chức phải chuẩn bị mấy tháng trước, phải 5-7 lần hội họp mới đi đến cái sự tổ chức. Và cho dù một cái việc rất nhỏ, chẳng hạn như là mình ngày mai mình đi đâu, hay là ngày mai mình đón tiếp, hay là mình tổ chức một cái công việc gì đó, thì mình phải cũng phải mất cái thời gian để mình chuẩn bị. Nói chung là mọi sự việc được diễn ra ở tương lai thì đa phần chúng ta chuẩn bị, và chúng ta có sự chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng mà có một cái sự việc á, nó chắc chắn nó sẽ xảy ra với chúng ta, nhưng mà không biết là quý vị có sự chuẩn bị không. Đó là cái gì quý Phật tử? Cái chết. Cái chết là một cái mà chắc chắn nó xảy ra. Cho nên ở trong cổ thi ấy, người ta có nói như thế này: khi trông thấy người chết, lòng cảm thấy xót xa. Xót không vì người chết, mà vì phải đến thân ta. Đúng không? Cho nên là cái chết là một cái sự thật, nó sẽ diễn ra ngay nơi bản thân của tất cả chúng ta. Và nó sẽ diễn ra ở nơi những cái người thân của chúng ta. Mà cái chết á, thì nó có hẹn không quý Phật tử? Không hẹn. Cho nên là Tổ Quy Sơn nói rằng là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Cái vô thường của già bệnh không hẹn cùng người, sớm còn chiều mất, trong tích tắc là đã qua đời đời khác. Như vậy thì cái chết là một sự thật mà lại không hẹn cùng với chúng ta. Nó đến với bất cứ lúc nào. Đúng không? Ngày trước đầu đình còn rủi ngựa, hôm nay trong vách đã nằm im. Như vậy thì cái chết là một sự thật, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Cho nên cái nội dung mà thầy chia sẻ cho quý vị hôm nay là chuẩn bị cái chết cho mình và cho người. Đó là nội dung thầy chia sẻ với quý vị trong buổi chiều hôm nay. Nhưng mà thầy, khi mà nói đến cái chết là không, người ta, cái người không phải Phật tử thì họ kỳ lắm. Họ không có chấp nhận. Có một lần thầy đi chung với một vị khác, đi đến thăm nhà một người quen. Thì tới đó, ông thầy đó, ông thấy cái vị đó cũng lớn rồi, 70 mấy tuổi rồi, mà bị bệnh, cho nên là cái sức khỏe không có tốt. Thì thầy đó nói đùa một câu như thế này: tôi thấy ông là như sắp đi rồi đó. Nói một câu đó thôi là cái vị đó giận mấy tháng luôn. Người ta cho rằng là thầy tới thầy tù ẻo. Cho nên là khi mà nhắc đến cái chết là người ta tránh, người ta không có muốn. Nhưng mà cái người Phật tử á, khi nhắc đến cái chết là chúng ta đang nói đến một cái sự thật, nó sẽ đến tất cả chúng ta. Cái điều đó không phải nằm ở chỗ bi quan hay là nằm ở chỗ lạc quan, mà đó là nằm ở chỗ nó là sự thật, nó đến chúng ta. Đấy. Cho nên là khi mà nói đến cái đó là chúng ta biết rằng cái thân mạng của mình nó không biết chúng ta ra đi khi nào. Bởi vì vậy cho nên là những cái thời gian chúng ta còn lại ở cuộc đời này, chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn thấy mặt trời mọc, thì đó là chúng ta cảm thấy vui vẻ, chúng ta biết rằng mình vẫn còn sống. Đấy. Cho nên là trong một ngày đó mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình suy nghĩ cái gì để cho mình được an lạc trong ngày hôm nay và an lạc ở ngày mai. Đấy. Cho nên là nói đến cái chết thì không phải làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hay là hoảng hốt buồn rầu, nhưng mà để chúng ta phấn khởi tích cực làm những điều cần thiết trong khi chúng ta vẫn còn có mặt ở cuộc đời này. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta chuẩn bị cái chết á, trước hết là chuẩn bị cái chết cho mình kia đã. Như vậy chúng ta chuẩn bị cái chết cho mình thì chúng ta làm cái gì? Trước hết á, là chúng ta chuẩn bị cái chết cho mình là chúng ta phải quán chiếu cái thân này không phải là của ta hay là tự ngã của ta. Cái khổ đau nhất của cuộc đời này đó chính là vướng mắc vào cái thân này. Vướng mắc vào thân này. Chúng ta còn sống, chúng ta khổ đau là bởi vì chúng ta vướng vào cái thân này và chấp thủ cái thân này và cho cái thân này là mình, là của mình. Đó là cái chấp thủ kiên cố nhất mà khó bỏ nhất ở trong cuộc đời này. Đó. Và đến khi mà chúng ta rời trút hơi thở cuối cùng cũng bởi vì cái chấp thủ này mà chúng ta không thể ra đi được. Phải không? Chứ không phải chuẩn bị cái chết này cho mình, tức là làm gì? Mình kiếm một ít tiền gửi ngân hàng hàng tháng lấy lời, làm gì? Để gì? Để dành để chết mua hồn chôn. Phải không? Có không? Có nhiều người chuẩn bị cái chết cho mình là làm gì? Kêu con cái đi ra ngoài nghĩa địa xí cái chỗ. Có không? Xí cái chỗ để mai mốt có chỗ chôn. Cái chỗ chôn để chết không có chỗ chôn. Đó, đi xí cái chỗ. Đó. Rồi các người chuẩn bị cái chết cho mình làm gì? Tự bản thân mình đi làm sẵn cái bài vị. Phải không? Làm sẵn cái bài vị đó, để đó để mai mốt chết đó, thờ. Hay là tự mình đóng sẵn cái bàn thờ cho mình. Cái đó không phải là chuẩn bị cái chết cho mình. Mà chuẩn bị cái chữ ra đi của mình là mình phải, một là phải tu tập, mà trước nhất là quán chiếu cái thân này để không chấp thủ cái thân này. Đó là cái điều căn bản. Bởi vì khi còn sống chấp thủ thân này tạo ra khổ đau, và khi chúng ta tắt thở sắp rời khỏi cuộc đời này cũng chỉ vì chấp thủ cái thân này mà không thể đi đầu thai thay được. Và tiếp theo là cởi mở và tha thứ những sai lầm cho người khác. Đó. Trên cuộc đời này á, những cái người ta làm cho mình buồn á, mình bỏ đi. Thầy nói á, những cái cuộc đời này á, ai cũng có những cái sai. Cho nên á, mình ôm cái sai, mình giận hờn họ, mình thù hằn họ. Cái người khổ là chính chúng ta, chứ không phải người khác. Nhưng mà cuộc đời thì vị thấy sao? Cái lỗi của mình á, thì mình bỏ qua rất là dễ. Mình thương mình dữ lắm, chứ mình sai mình bỏ dễ lắm. Chứ mà người khác xúc phạm mình á, là mình bỏ khó lắm. Mình bỏ khó lắm. Đó. Thầy có đọc một cái câu chuyện, có biết được một câu chuyện ở trong một cái thiền viện. Thì ngày xưa trong một cái thiền viện thì có một cái vị nữ tu đi vô chùa, cũng mới đi vào tu thôi, cho nên cũng chưa có hiểu Phật pháp nhiều. Thì sáng ngày á, cái vị này mới đi ra quét rác lúc khoảng 5 giờ sáng. Thì quét rác á, thì đến gần một cái giếng, thì nhìn thấy giếng cái gì nó nổi phình phình chứ. Cho nên thì hóa ra lấy cái đèn pin rọi xuống á, thì là một cái quần của ai phơi rớt xuống dưới. Thì cái vị này mới la lên: "Ôi trời đất ơi, ai mà làm ăn gì đâu mà thiếu ý thức. Cái quần, cái giếng là giếng ăn, giếng uống, giếng xài chứ đâu là cái giếng bỏ mà phơi cái quần để nó rớt xuống đó." Và la lên như vậy mà không thấy ai, ai cũng đi làm cách xa quá không nghe. Trên cái vị này á, mới đi kiếm cái cây tre, cái cây tre khèo cái quần nó lên. Thì ra cái quần của mình. Mà khi mà cái quần của mình thì sao? Khi cái quần của mình thì nhìn giáo giác, không biết hồi nãy giờ cái ai nghe không? Trọn may ghê không cái ai nghe chứ. Cho nên là cái chuyện của người ta thì mình muốn phanh ra, nhưng mà chuyện của mình thì mình tha lỗi cho anh lắm.